Cả hai đạo quân Thoát Hoang, Toa Đô đều lúng túng ở Thiên Trường, Trường Yên. Trong những ngày cuối tháng Giêng năm Ất Dậu, khi bọn Thoát Hoang đương lúng túng phải cho người về Trung Quốc xin viện binh, thì đạo quân Nguyên đóng ở Bắc Chim Thành vượt biên giới vào nước ta. Đạo quân này còn khá đông. Bọn tướng Mông Thác chỉ huy đạo quân này là Đại Vương Giảo Kỳ, Hữu Thừa Toa Đô, Tả Thừa Đường Ngột Đãi và Tham Chính Hắc Đích. Chúng đánh vào vùng Bố Chính phía bắc Bình Trị Thiên ngày nay, rồi tiến ra Nghệ An. Thanh Hóa, Nghệ An là kho người, kho của ta, dự trữ để đánh lâu dài với giặc. Tại đấy ta còn 10 vạn quân chưa dùng đến. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, tập 45A, hết chú thích. Cho nên nhiệm vụ chiến lược của quân dân ta ở vùng Thanh Nghệ là không cho đạo quân Toa Đô chiếm đóng vùng hậu phương cực kỳ quan trọng này. Những tướng chỉ huy mặt trận Thanh Hóa, Nghệ An chính sử không ghi rõ. Theo giả sử, chú thích: Nghệ An Cổ Tích Lục, hết chú thích, thì Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư đánh giặc Toa Đô ở Nghệ An. Từ Nghệ An trở ra thì Tĩnh Quốc Vương Trần Quốc Khang trấn thủ ở Diễn Châu từ trước khi có chiến tranh, và con thứ Trần Quốc Khang là Trần Kiện đóng quân ở Thanh Hóa. Sau ngày rằm tháng Giêng năm Ất Dậu, 20 tháng 2 năm 1285, Trần Nhật Duật đem quân từ Bạch Hạc về Thiên Trường gặp vua Trần thì được điều ngay vào chi viện cho Thanh Nghệ. Hạ tuần tháng Giêng âm lịch, được tin đạo quân Toa Đô đương tiến ra Nghệ An, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn lại đề nghị Thái Sư Trần Quang Khải đem quân đi gấp vào Nghệ An để tăng cường cho mặt trận trong đó. Ngày 28 tháng Giêng âm lịch, chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, tập 46B, hết chú thích, tức ngày 5 tháng 3 năm 1285, Trần Quang Khải cất quân. Tham gia đạo quân này có một số tướng trẻ khoảng 20 tuổi như Tá Thiên Vương Đức Việt là con thứ Thượng Hoàng Trần Thánh Tôn, Văn Túc Vương Trần Đạo Tái con thứ Trần Quang Khải, vân vân. Đạo quân Toa Đô có cả quân thủy và quân bộ, do đấy có thể chúng theo cả hai đường thủy bộ cùng tiến vào miền Nghệ An, Thanh Hóa. Một cánh quân giặc do Giảo Kỳ và Đường Ngột Đãi chỉ huy, một cánh do Toa Đô cùng một số tướng khác chỉ huy. Cánh quân nào là quân thủy, cánh quân nào là quân bộ, sử không ghi rõ. Quân giặc từ Bố Chính tiến nhanh ra Nghệ An. Tại đây, quân dân ta đã đánh mạnh mỗi khi chúng định là hạ trại, lập đồn, chiếm đất, cướp lương, mưu đồ đóng lại ở vùng này. Theo giả sử, quân Nguyên đem chiến thuyền vào sông Lam, đổ bộ lên đất Nam Đàn, định đóng đồn ở chân núi Vệ Sơn, gần đền thờ Mai Hắc Đế. Nhưng chúng bị phó tướng Trần Khánh Dư đánh cho thiệt hại nặng, phải bỏ chạy khỏi đây. Chú thích: Nghệ An Cổ Tích Lục, tập 19B, hết chú thích. Một truyền thuyết kể rằng tướng của ta giữ thành Hoang Châu, tức thành Nghệ An, lúc ấy là đốc bộ Trần Thái Bảo. Khi giặc Nguyên tới gần thành Hoang Châu, Trần Thái Bảo đem quân ra ngoài thành đón đường đánh giặc, giao cho vợ là Lý Châu Nương cùng một số quân sĩ ở lại giữ thành. Giặc ồ ạt tiến công, Trần Thái Bảo vừa đánh vừa lui. Ông không về thành Hoang Châu mà đưa quân lên phía Diễn Châu. Giặc không theo ông lên Diễn Châu mà quay trở lại tiến công Hoang Châu. Lý Châu Nương cùng quân sĩ trong thành đánh trả rất quyết liệt. Giặc đánh phá mấy ngày liền không hạ được thành. Trong khi đó, Trần Thái Bảo lấy thêm quân ở Diễn Châu trở lại Hoang Châu cùng Lý Châu Nương. Trong đánh ra ngoài đánh vào, giải vây được cho thành Hoang Châu, giặc phải rút chạy. Chú thích: Thần Tích Đình Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội, nơi thờ Lý Châu Nương, hết chú thích. Đạo quân Trần Nhật Duật gặp địch cũng kiên quyết không cho chúng chiếm đóng vùng Nghệ An. Chú thích: An Nam Chí Lược, Quyển 4, hết chú thích. Trong những ngày cuối tháng Giêng âm lịch, giặc mới tới Bố Chính, mà đầu tháng 2 âm lịch, tức chỉ trong 5-7 ngày, chúng đã ra tới Thanh Hóa. Như vậy là chúng không có thời gian và điều kiện để cướp phá nhiều ở Nghệ An. Cả thời gian để dừng chân nghỉ ngơi cũng không có. Chúng không thể chiếm đóng lâu dài ở Nghệ An. Phần vì bị tiến công liên tục, phần sợ bị cô lập, không liên lạc được với đại quân của Thoát Hoang. Bọn giặc Toa Đô ra đến Thanh Hóa thì có những sự việc không lợi cho ta. Có thể là triều đình nhà Trần không lường tới. Đó là việc Trần Kiện, trấn thủ Thanh Hóa, cùng một số người Trung Quốc, quan cũ của nhà Tống là Triệu Mạnh Tín, Phụng Ngự họ Lương, Lang Tướng họ Diệp, vân vân. Ra đầu hàng giặc. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam truyện tập 14A, hết chú thích. Trần Kiện là một thanh niên mới khoảng 20 tuổi, nhưng hèn nhát, sợ giặc, rắp mưu phản lại tổ quốc. Giặc vừa tới nơi, ngày 1 tháng 2 năm Ất Dậu, tức ngày 8 tháng 3 năm 1285. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ, quyển 5, ghi là ngày Giáp Thìn, mùng 1 tháng 2 năm Ất Dậu. An Nam Chí Lược, quyển 4, ghi là tháng Giêng, hết chú thích. Trần Kiện vội đem bọn Chân Tay Lê Tắc cùng gia đình, tùy tòng ra đầu hàng giặc. Chú thích: An Nam Chí Lược, quyển 4, hết chú thích. Sau này, Lê Tắc sống lưu vong ở Trung Quốc, viết sách An Nam Chí Lược, ghi rằng tháng Giêng, Kiện đem lũ Tắc cùng một vạn quân dân vũ khí hàng trấn Nam Vương. Chú thích: An Nam Chí Lược, quyển 4, hết chú thích. Hàng trấn Nam Vương có ý muốn nói là hàng chủ tướng giặc, chứ không phải hàng một tên tướng giặc cấp dưới nào. Sự thật, trấn Nam Vương thoát hoang, chủ tướng giặc không có mặt và chưa bao giờ có mặt ở Thanh Hóa để tiếp nhận sự đầu hàng của những tên phản bội Trần Kiện, Lê Tắc. Đem một vạn quân dân vũ khí hàng, đây chỉ là một cách ghi chép để kể công với giặc. Sự thật thì giặc Nguyên chưa bao giờ tổ chức được ngụy quân trên đất nước ta. Con số một vạn quân theo bọn phản bội đầu hàng giặc có thể chỉ là một điều bịa đặt trong sách An Nam Chí Lược của Lê Tắc. Nhưng dù sao, việc bọn Trần Kiện, Lê Tắc đầu hàng giặc cũng gây một số tổn thất cho quân dân ta ở Thanh Hóa. Mặt khác, hiện tượng này còn phản ánh thế mạnh ban đầu và sự tàn bạo của giặc. Tính chất hết sức gay go, quyết liệt của cuộc kháng chiến làm cho một số kẻ non gan, hoang mang, dao động. Vừa đầu hàng giặc ngày hôm trước thì ngày hôm sau, 9 tháng 3 năm 1285, chúng dẫn đường bọn tướng giặc Giảo Kỳ đem quân qua cửa kênh Vệ Bố, có thể là Bố Vệ, thuộc tỉnh Thanh Hóa ngày nay, tập kích vào một trại quân ta. Hai tướng của ta là Đinh Sa và Nguyễn Tất Thống hy sinh trong trận này. Chú thích: An Nam Chí Lược, quyển 4, hết chú thích. Những hành động tội lỗi của bọn Trần Kiện đã lôi kéo, xô đẩy một số kẻ xấu ở địa phương cũng đi vào con đường phản nước, hại dân. Một tấm bia dựng năm 1321 tại chùa Hưng Phúc, Hương Yên Duyên, tức làng Bến, phủ Thanh Hóa, nay là thôn Trường Tân, xã Quảng Hùng, huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa, ghi rằng: Khoảng đời Thiệu Bảo, giặc Hồ tiến vào nước Nam, tướng giặc Hữu Thừa Toa Đô dẫn quân theo đường biển, đi tắt đường Cổ Khê vào trong làng. Chú thích: Cổ Khê còn gọi là làng Kênh, nay thuộc xã Quảng Hùng, hết chú thích. Làng Yên Duyên, hết chú thích. Ông, chú thích: Ông họ Lê làm Đại Toát, tức Đại Tư Xã, coi quản Hương Yên Duyên, hết chú thích. Đưa người làng ra chống giặc ở bến Cổ Bút, chú thích. Cổ Bút nay thuộc địa phận làng Yên Nam, hợp tác xã Hòa Bình, xã Quảng Hải, huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa, hết chú thích. Cùng giặc giao chiến, giặc cơ hồ như mất đường rút chạy, nhưng trong làng có kẻ gian đầu hàng giặc dẫn đường cho giặc, nên của cải nhà cửa trong làng đều bị giặc cướp đoạt, đốt phá hết. Chú thích: Văn bia chùa Hưng Phúc trong bài giới thiệu của Phùng Văn Cương, Phạm Văn Kính, một tấm bia đời Trần mới được phát hiện, tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 56 tháng 5 6 năm 1974, hết chú thích. Thái sư Trần Quang Khải ngày 28 tháng Giêng âm lịch đem quân lên đường vào Nghệ An. Có lẽ ông đi từ Thiên Trường và những ngày đầu tháng 2 âm lịch mới tới Thanh Hóa. Ông tạm đổ quân ở Phú Tân. Ngày 6 tháng 2 âm lịch, tức 13 tháng 3 năm 1285, tên Trần Kiện vô sĩ lại đưa bọn tướng giặc Giảo Kỳ, Toa Đô, Đường Ngột Đãi đem quân bất ngờ đánh vào một đồn quân ta do Chiêu Hiếu Vương, không rõ tên, và Đại Liêu Hộ chỉ huy. Rồi tập kích đạo quân Trần Quang Khải ở Phú Tân. Sử sách thời Nguyên không ghi những thiệt hại của giặc, mà chỉ ghi Chiêu Hiếu Vương và Đại Liêu Hộ chết trận, Trần Quang Khải lui quân. Chú thích: Nguyên Sử quyển 209, An Nam truyện, An Nam Chí Lược quyển 4, Nguyên Văn Loại quyển 41, hết chú thích. Khi đạo quân Toa Đô đã ra tới Thanh Hóa, thì những tướng của ta từ Thiên Trường vào, như Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, đem quân trở lại ngay Thiên Trường để cùng hai vua Trần thi hành kế hoạch rút quân khỏi Thiên Trường và Trường Yên. Nhưng quân ta ở Thiên Trường chưa rút ngay được, vì còn phải đối phó với đạo quân Thoát Hoang. Được tin đạo quân Toa Đô đã ra tới Nghệ An, Thanh Hóa, bọn Thoát Hoang ở Thăng Long thấy gỡ được thế bí, vội dốc toàn lực tiến xuống Thiên Trường, hòng nhanh chóng tiêu diệt đạo quân của vua Trần, hoặc ít nhất cũng khép quân ta ở Thiên Trường, Trường Yên vào trong gọng kìm của chúng. Một đầu quân Toa Đô từ Thanh Hóa đánh lên, một đầu quân Thoát Hoang từ Thăng Long đánh xuống. Quân ta ở Thiên Trường, Trường Yên không thể đương đầu nổi với 40-50 vạn quân giặc, thế tất phải hạ vũ khí đầu hàng. Ngày 10 tháng 3 năm 1285, mùng 3 tháng 2 năm Ất Dậu, Thoát Hoang đem quân tiến xuống tới sông Đại Hoàng, khúc sông Hồng chảy qua huyện Lý Nhân, phía bắc tỉnh Hà Nam Ninh ngày nay. Chú thích: An Nam Chí Lược, quyển 4, hết chú thích. Vua Trần hạ lệnh cho quân ta ở đây lui về Thiên Trường. Theo như kế sách đã định thì đạo quân của hai vua Trần phải rút khỏi Thiên Trường, Trường Yên, rút lui để kéo đạo quân Toa Đô từ Thanh Hóa ra Trường Yên, và để cho đạo quân Thoát Hoang từ Thăng Long, Đại Hoàng dù có tiến xuống Thiên Trường cũng không đạt kết quả gì như chúng mong muốn. Nhưng giặc đương từ hai đầu dồn tới, quân ta có thể rút được không và rút đi đâu? Thật ra từ Thiên Trường, Trường Yên, quân ta có nhiều đường rút đi. Đường bộ có, đường thủy có, và cả hai đường thủy bộ, quân ta đều có thể rút đi theo nhiều hướng khác nhau. Về đường bộ, nếu muốn rút lên phía bắc, quân ta có thể theo đường Tốt Động, Ninh Kiều, hoặc đường Đại Án, Vịnh Kiều lên gần Thăng Long. Nếu muốn rút xuống phía nam, thì có thể theo đường núi vào Nghệ An. Riêng về mặt rút quân, thì cả mấy đường bộ này đều dùng được và dùng tốt, giặc khó đuổi theo. Nhưng đường xa, hành quân vất vả và không có lợi cho những tiến triển sau này của cuộc chiến tranh. Đường thủy để rút quân cũng có nhiều, nhất là đường biển. Đường biển vào Nghệ An, đường biển lên các lộ ven biển ở phía bắc. Rút theo đường biển thì sử dụng được lực lượng thủy quân và đưa được hết các binh thuyền sẵn có ở Thiên Trường, Trường Yên đi nơi khác. Trong tất cả những đường bộ, đường thủy ở Thiên Trường, Trường Yên và những hướng có thể rút quân được, thì đường biển lên lộ Hải Đông là ngắn nhất, dễ đi nhất và tận dụng được lực lượng binh thuyền sẵn có. Rút quân lên Hải Đông, khu vực an toàn của ta, thì vừa có điều kiện cơ động nhanh chóng khi có kế hoạch hành quân mới, vừa đẩy giặc, nhất là đạo quân Thoát Hoang, vào con đường bế tắc về chiến lược. Tiến lui đều lúng túng. Quân của hai vua Trần rút lên Hải Đông, tất nhiên đạo quân Thoát Hoang sẽ tiến xuống chiếm đóng Thiên Trường, và đạo quân Toa Đô cũng từ Thanh Hóa tiến ra Trường Yên. Đạo quân Thoát Hoang và đạo quân Toa Đô có thể gặp nhau ở khu vực Thiên Trường, Trường Yên, nhưng toàn bộ quân giặc sẽ đóng lại ở đây hay kéo cả lên Thăng Long để đối phó với toàn bộ quân đội của triều đình nhà Trần đã tập trung cả ở Hải Đông, phía đông bắc Thăng Long. Nếu giặc co cụm cả lại ở Thiên Trường, Trường Yên thì sẽ mất Thăng Long và bị quân ta từ Thăng Long, Hải Đông tỏa xuống bốn mặt vây hãm chúng ở Thiên Trường, Trường Yên. Giặc vượt được khỏi vòng vây hãm ấy là điều khó. Nếu giặc bỏ Thiên Trường, Trường Yên kéo cả lên Thăng Long thì cũng vẫn lâm vào cái thế co cụm. Nếu giặc muốn giữ được những nơi đã chiếm đóng, tránh tình trạng co cụm như trước, thì chúng phải đóng rải quân trên dọc sông Hồng để mở thông đường liên lạc giữa Thiên Trường, Trường Yên với Thăng Long. Như vậy lực lượng giặc sẽ bị dàn mỏng và những cánh quân giặc đóng rải rác ở dọc sông Hồng sẽ là những mục tiêu đầu tiên để quân ta tiến hành phản công tiêu diệt chúng. Cho nên việc hai vua Trần rút quân khỏi Thiên Trường, Trường Yên, cơ động theo đường biển lên Hải Đông là một kế hay, vừa phá vỡ được mưu đồ tiến công của giặc, vừa tạo nên một thế chiến lược mới, rất có lợi cho cuộc phản công sắp tới của ta. Thế chiến lược đó có thể thấy được ngay sau khi quân ta rút khỏi Thiên Trường, Trường Yên. Nhưng làm thế nào để quân ta có thể rút được trong khi đạo quân Thoát Hoang đương từ Hải Thị tiến xuống sát Thiên Trường, vừa giao chiến với giặc vừa rút quân thì khó, vì đường rút quân của quân ta không phải là đường liền mà có giai đoạn chuyển quân từ đường bộ sang đường biển, phải ngừng chiến đấu để xuống thuyền ra khơi. Đương giao chiến với giặc mà ngừng tay, buông lỏng vũ khí thì rất nguy hiểm, tính mạng toàn quân bị đe dọa nghiêm trọng. Trái lại, không giao chiến cứ rút đi cũng không được, giặc sẽ ồ ạt truy kích, không để quân ta rút quân an toàn. Giặc truy kích tới bờ biển thì quân ta khó lòng phản kích được. Trong tình hình chiến sự khẩn trương như thế, để bảo đảm cho toàn quân ta ở Thiên Trường, Trường Yên rút đi an toàn, chỉ có một cách là đánh giặc bằng mưu, dùng mưu cầu hòa để giặc ngừng tiến quân tạm thời hoãn chiến, chờ kết quả bàn hòa. Một kết quả hình như có lợi cho giặc. Thôi dùng gươm mà thắng được ta. Thi hành mưu kế đó, vua Trần cho Trung Hiến Hầu Trần Dương đi cùng đại phu Nguyễn Nhuệ sang bên quân Nguyên gặp Thoát Hoang để cầu hòa. Ghi chú: An Nam Chí Lược, quyển 4 và quyển 13. Hết ghi chú. Bây giờ là khoảng nửa cuối tháng 3 năm 1285. Thoát Hoang bắt giữ phái bộ của ta. Ghi chú: An Nam Chí Lược, quyển 4 và quyển 13. Hết ghi chú. Ý muốn uy hiếp ta, ép ta phải thực sự cầu hòa. Hắn cho viên thiên hộ họ Ngải vào thiên trường dụ vua Trần. Ghi chú: An Nam Chí Lược, quyển 4 và quyển 13. Hết ghi chú. Nếu cầu hòa thì vua Trần phải thân sang bên quân Nguyên để cùng bàn định. Cố nhiên là vua Trần không nghe. Trong thời gian sứ hai bên đi lại về việc cầu hòa, những cuộc giao tranh giữa hai bên không có. Quân ta ở Thiên Trường, Trường Yên lặng lẽ rút cả ra phía cửa biển giao hải. Ghi chú: cửa biển giao hải là cửa sông Hồng ở bờ biển huyện Xuân Thủy, tỉnh Hà Nam Ninh ngày nay. Hết ghi chú. Để xuống thuyền lên Hải Đông. Chỉ còn một bộ phận nhỏ cùng vua Trần ở lại Thiên Trường để tiếp sứ Nguyên. Khi sứ Nguyên đi khỏi thì bộ phận cuối cùng này cũng rút nốt. Toàn bộ đạo quân của hai vua Trần ở Thiên Trường, Trường Yên rút lui an toàn, không gặp trở ngại gì. Khi giặc biết thì việc đã rồi. Giặc phải nhận là vua Trần đã cử quốc hàng hải, đưa cả nước đi ra biển. Ghi chú: Diêu Toại, Mục Am Tập, Sách Thời Nguyên, Bản Vũ Anh Diện Tự Trận, quyển 12, tập 8B. Hết chú thích. Điều đó chứng tỏ đạo quân của vua Trần ở Thiên Trường Trường Yên là một đạo quân lớn và đã rút lui ra biển thực sự an toàn. Thoát Hoang đem quân xuống Thiên Trường và cho quân đuổi theo vua Trần ra giao hải, nhưng vô ích. Đạo quân của vua Trần đã đi xa, chúng không biết quân ta đi đâu, theo hướng nào. Tại giao hải, một bọn tôn thất vô sĩ là Văn Nghĩa Hầu, Trần Tú Hoảng cùng bố là Vũ Đạo Hầu, em trai là Minh Thành Hầu, con trai là Minh Trí Hầu, con rể là Trương Hoài Hầu. Vì quá hoang mang lo sợ nên đã không theo đạo quân của vua Trần rút đi, mà ở lại cùng bọn người Trung Quốc, quan cũ của nhà Tống cư trú ở nước ta là Tô Bảo Chương, Trần Đình Tôn và Thiêm Chính họ Tăng, đem cả gia đình thân thuộc ra đầu hàng giặc. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam Truyện, tập 14A. Hết chú thích. Có thể do bọn phản bội này mà giặc biết được quân ta ở Thiên Trường, Trường Yên vừa rút lên Hải Đông. Cũng lúc này, đạo quân Toa Đô từ Thanh Hóa ra tới Trường Yên. Một bộ phận quân của Toa Đô do Đại Vương Giảo Kỳ, Tả Thừa Đường Ngột Đãi, Vạn Hộ Lưu Khuê chỉ huy, từ Trường Yên lên Thiên Trường gặp Thoát Hoang để xin lệnh đóng quân ra quân như thế nào. Bọn Giảo Kỳ, Đường Ngột Đãi tới Thiên Trường đem theo những tên đầu hàng nộp cho Thoát Hoang, trong đó có Trần Kiện, Lê Tắc và bọn người Trung Quốc, quan cũ của nhà Tống. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam Truyện, tập 14A. Hết chú thích. Bọn Đường Ngột Đãi, Lưu Khuê ra Thiên Trường không chỉ để xin lệnh hành động mà còn để báo cáo với Thoát Hoang thực trạng của đạo quân Toa Đô. Đạo quân này đã bị đói khát khổ sở ở Chim Thành, nay ra Trường Yên lại càng thiếu ăn nghiêm trọng. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam Truyện, tập 14A. Hết chú thích. Điều này chứng tỏ chúng đã không đánh cướp được gì ở Nghệ An, Thanh Hóa, Trường Yên, trừ một số tên hèn nhát đầu hàng chúng. Tình trạng thiếu ăn ấy không phải chỉ có ở đạo quân Toa Đô mà ở đạo quân Thoát Hoang cũng thế. Cho nên về lương ăn, đạo quân Thoát Hoang không thể cưu mang được đạo quân Toa Đô. Về phương hướng hành động, không chỉ đạo quân Toa Đô phải xin lệnh mới mà chính đạo quân Thoát Hoang cũng đương lúng túng, chưa biết nên tiến lui đối phó với quân ta như thế nào. Toàn bộ quân giặc đứng trước một tình hình mới mà chúng không lường được. Chúng đã mất mục tiêu tiến công chủ yếu. Để đối phó với tình huống hết sức bất ngờ này, cả hai đạo quân Nguyên cứ ở lại Thiên Trường, Trường Yên hay kéo lên Thăng Long. Đã có những tên tướng có ý kiến là đạo quân Thoát Hoang nên ở lại Thiên Trường. Đó là ý kiến của tên Hán Giang Lý Hằng. Chúng muốn đạo quân Thoát Hoang cứ ở lại Thiên Trường tích trữ lương thực, chờ quân ta đến thì đánh. Chú thích: Diêu Toại, Mục Am Tập, quyển 12, tập 18B. Hết chú thích. Nhưng có những tên tướng khác phản đối ý kiến đó. Vì toàn bộ quân Nguyên ở lại Thiên Trường, Trường Yên, thì tiến lui đều khó, xa biên giới phía Bắc, không liên hệ được với bên nước chúng, không trông chờ được ở một sự tiếp quân, tiếp lương nào. Và nếu như chưa kịp tích trữ lương thực, mà quân ta tiến đánh thì sẽ đối phó ra sao? Nhưng kéo hết lên Thăng Long, thì lấy gì nuôi ăn đạo quân toa đô gồm hàng chục vạn người? Hơn nữa, như vậy sẽ phải bỏ mất địa bàn, chiến lược trọng yếu là Thiên Trường, Trường Yên, tự dẫn vào cái thế, toàn quân co cụm cả lại ở Thăng Long như trước. Cuối cùng, bọn chủ tướng giặc Thoát Hoang, A Lý Hải Nha quyết định: 1. Lệnh cho đạo quân toa đô đóng lại ở Trường Yên và tự kiếm lấy lương ăn. Chú thích: Nguyên sử quyển 209, An Nam truyện tập 14B, quyển 129, Toa Đô truyện. Hết chú thích. Bộ phận quân toa đô do Giảo Kỳ, Đường Ngột Đả chỉ huy đã có mặt ở Thiên Trường thì nhập vào đạo quân Thoát Hoang. 2. Đạo quân Thoát Hoang trở lên Thăng Long, nhưng để lại một bộ phận chiếm đóng Thiên Trường và lập một hệ thống đồn quân dọc sông Hồng nối liền Trường Yên, Thiên Trường với Thăng Long. Thoát Hoang đóng bản doanh trong thành Thăng Long. Với kế hoạch mới này, Thoát Hoang không hội quân với toa đô, và đạo quân Thoát Hoang sẽ dàn mỏng, phân tán làm nhiều bộ phận để chiếm đóng rải rác nhiều nơi. Điều đó chứng tỏ bọn tướng giặc vẫn lúng túng về chiến lược. Không cố gắng mở rộng chiếm đóng nhiều nơi thì không thể tiến tới chiếm đóng cả nước Đại Việt. Mở rộng chiếm đóng thì lực lượng phân tán, quân đóng ở chỗ nào cũng không mạnh, kể cả số quân theo Thoát Hoang lên đóng ở Thăng Long. Trong khi đó, lực lượng vũ trang của ta có mặt ở khắp nơi. Quân triều đình thì chiếm lĩnh những vùng trọng yếu, còn quân địa phương và hương binh chỗ nào cũng có. Điều đáng ngại nhất của quân Nguyên là hai đạo quân lớn của Trần Quốc Tuấn và của vua Trần vẫn bảo tồn nguyên vẹn. Nếu tập trung cả ở Hải Đông thì sẽ là mối đe dọa nghiêm trọng cho đại doanh của Thoát Hoang ở Thăng Long. Để trừ bỏ mối đe dọa đó, trước khi rời Thiên Trường lên Thăng Long, Thoát Hoang cho bọn Lý Hằng cùng với bọn Giảo Kỳ, Đường Ngột Đãi mới ở Trường Yên tới, đem quân chia đường ra biển đuổi theo đánh phá đạo quân của vua Trần. Chú thích: Nguyên sử quyển 13, Thế Tổ Bản Kỷ tập 18A và An Nam Chí Lược quyển 4. Hết chú thích. Không để cho đạo quân này vào được Hải Đông, nhưng muộn quá rồi, đạo quân của vua Trần đã đi xa, bọn quân tướng Nguyên đuổi theo, không sao gặp được nữa. Quân ta chuẩn bị phản công. Từ cả giao hải ra đi, đạo quân của vua Trần tiến lên cửa biển An Bang. Chú thích: Nguyên sử quyển 209, An Nam truyện tập 14B. Hết chú thích. Có thể là cửa Bạch Đằng, để vào sông Bạch Đằng. Tới đây không sách sử nào ghi rõ đạo quân của vua Trần tiếp tục hành quân như thế nào và đi tới đâu. Nhưng qua một vài ghi chép không chính xác lắm của Nguyên sử và Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, thì cuộc rút lui của quân ta ở Thiên Trường có thể đã tiến hành như sau. Từ cửa An Bang, đại bộ phận binh thuyền tiếp tục tiến lên nữa và đóng lại ở Tam Trĩ Nguyên, tức nguồn Ba Chẻ, vùng ven biển phía bắc tỉnh Quảng Ninh ngày nay. Tại đây một bộ phận nhỏ binh thuyền đưa thuyền ngự nhưng không có vua tiến theo ven biển lên Ngọc Sơn gần đường biên giới Việt Trung để đánh lạc hướng giặc. Nếu chúng đuổi theo, còn vua Trần Nhân Tôn và Thượng Hoàng Trần Thánh Tôn thì dừng lại ở cửa An Bang cùng một số tướng lĩnh và quân tùy tùng xuống thuyền nhỏ theo sông Bạch Đằng vào Hải Đông, tiến lên phía Vạn Kiếp để gặp Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn cùng bàn định kế sách tiếp tục đánh giặc. Chú thích: Nguyên sử quyển 209, An Nam truyện tập 14 chép. Nhật Huyên, tức Thượng Hoàng Trần Thánh Tôn, tới cửa biển An Bang, bỏ thuyền chèo giáp trượng chạy ẩn vào núi rừng. Quan quân bắt được một vạn thuyền, chọn cái tốt để đi, còn thừa đốt hết, rồi lại đuổi trên bộ 3 ngày đêm. Như vậy là giặc không biết rõ đạo quân của vua Trần đi theo hướng nào từ sau khi tới cửa biển An Bang. Còn việc quân Nguyên bắt được một vạn thuyền và đuổi theo trên bộ 3 ngày đêm nữa chỉ là những thắng lợi bịa đặt của Nguyên sử. Còn cánh quân Nguyên nào đã giành được thắng lợi đó thì Nguyên sử không nói được. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép khác Nguyên sử: thế quân giặc bức bách hai vua lẻn đi thuyền nhỏ đến Tam Trĩ Nguyên, sai đưa thuyền ngự ra Ngọc Sơn để đánh lừa giặc. Sự thật thì tình thế lúc ấy không có gì là bức bách, khiến hai vua phải lẻn riêng ra nguồn Ba Chẻ bằng thuyền nhỏ. Lẻn riêng, như vậy thì toàn bộ binh thuyền để đâu? Đi đâu? Toàn thư không ghi rõ. Hai vua lên tận Ba Chẻ để quay vào Hải Đông, gặp Trần Quốc Tuấn, thì đường thủy đường bộ đều xa, đi rất vất vả không nhanh chóng, dễ dàng bằng đi từ cửa An Bang vào Hải Đông. Kết hợp tài liệu trong Nguyên Sử và Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cùng những địa danh ghi trong hai cuốn sử đó, có thể phỏng đoán cuộc rút quân của hai vua Trần đã tiến hành như trên. Hết chú thích. Thuyền vua đi từ sáng tới chiều vẫn chưa ai ăn uống gì. Một tiểu tốt, người lính thường, tên là Trần Lai, người xã Hữu Triều Môn, vùng Bạch Đằng, đã cùng dân làng làm cơm dân hai vua và đoàn tùy tùng. Tuy chỉ là cơm gạo xấu, nhưng việc làm có ý nghĩa, vua khen là trung, ban cho Trần Lai tước thượng phẩm, kiêm chức tiểu tư xã, xã Hữu Triều Môn. Chú thích. Về cuộc chiến tranh chống quân Nguyên, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thường ghi chép lộn xộn, nhiều việc trước đưa xuống sau, nhiều việc sau đưa lên trước. Về việc vua Trần Nhân Tông lên Hải Đông gặp Trần Quốc Tuấn, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đặt ngay lên đầu cuộc chiến tranh và viết: ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thân, giặc phạm vào các ải Vĩnh Châu, Nội Bàn, Thiết Lược, Chi Lăng. Quan quân đánh không lợi, lui về đóng ở bến Vạn Kiếp. Lúc ấy vua ngự chiếc thuyền nhẹ sang lộ Hải Đông. Ngày đã gần chiều, chưa ăn cơm sáng, có tiểu tốt là Trần Lai đem dân cơm gạo xấu, vua khen là trung, ban cho tước thượng phẩm, kiêm chức tiểu tư xã, xã Hữu Triều Môn ở Bạch Đằng. Hưng Đạo Vương vâng lệnh điều quân dân các lộ chọn người mạnh khỏe làm quân tiên phong vượt biển vào Nam. Đặt những sự việc này lên đầu cuộc chiến tranh là không đúng. 26 tháng Chạp âm lịch, giặc mới tới Nội Bàn, còn cách xa Vạn Kiếp. Đại quân của Trần Quốc Tuấn ở Vạn Kiếp chưa có những trận đánh lớn với giặc. Đại quân của vua Trần ở Thăng Long còn nguyên vẹn. Vua Trần không có lý do gì phải lén lút đi thuyền nhỏ sang Hải Đông, nhịn đói cả ngày để kịp gặp Trần Quốc Tuấn. Hơn nữa giặc vừa mới sang, mới vào khỏi biên giới, sao Trần Quốc Tuấn và vua Trần lại bỏ Vạn Kiếp, bỏ Thăng Long đem hết quân vào Nam? Sự thật thì Trần Quốc Tuấn còn đánh giặc ở Vạn Kiếp, vua Trần còn đem 10 vạn quân đánh giặc ở Bình Thang gần Vạn Kiếp, và còn đánh giặc ở Thăng Long. Hơn 2 tháng sau khi chiến tranh bắt đầu, mới có việc vua Trần đem quân từ Hải Đông vào Thanh Hóa. Cho nên việc vua Trần lên Hải Đông rồi đem quân vào Nam phải đặt vào sau cuộc rút lui của vua Trần ở cửa Giao Hải, Thiên Trường mới hợp lý. Hết chú thích. Hai vua đã gặp Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn trong khi bàn định kế sách đánh giặc. Có lẽ nhân việc một số tôn thất quan lại đầu hàng giặc như bọn Trần Kiện, Trần Tú Hoảng, Lê Tắc, vân vân, Thượng Hoàng Trần Thánh Tôn thử hỏi Trần Quốc Tuấn: thế giặc như vậy, ta nên hàng chăng? Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 6, Tập 11A. Hết chú thích. Trần Quốc Tuấn là thống lĩnh chỉ huy toàn quân, lại là một tôn thất uy tín rất lớn. Ý kiến của một người như Trần Quốc Tuấn lúc này có thể làm phấn chấn lòng người, hoặc trái lại, có thể làm tê liệt tinh thần chiến đấu của quân và dân. Trước câu hỏi của Trần Thánh Tôn, Trần Quốc Tuấn đã trả lời rất kiên quyết: hãy chém đầu tôi trước, rồi sẽ hàng. Tiên trảm thần thủ, nhiên hậu hàng. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 6, Tập 11A. Hết chú thích. Ý chí quyết chiến và khí phách anh hùng của Trần Quốc Tuấn thể hiện rõ trong lời nói, đã làm nức lòng quân dân và đem lại cho hai vua Trần một niềm tin vững chắc vào lẽ tất thắng của dân tộc và đường lối chỉ đạo chiến tranh sáng suốt của vị tiết chế toàn quân Trần Quốc Tuấn. Sau khi bàn bạc, Trần Quốc Tuấn và hai vua quyết định chuẩn bị tiến hành kế hoạch tổng phản công, tăng cường lực lượng, huy động các quân dự bị ở các nơi, sắp đặt sẵn trận thế, dự kiến trước các trận đánh, chờ thời cơ ra quân diệt giặc. Giặc tuy còn hung hăng, nhưng nguy cơ thất bại hoàn toàn đã tới gần chúng. Đại quân của Trần Quốc Tuấn vẫn ở Hải Đông để giữ chân đạo quân thoát hoang tại Thăng Long. Đại quân của vua Trần vượt biển vào Nam, cụ thể là vào Thanh Hóa. Tại đây còn một lực lượng quân dự bị rất lớn. Đạo quân của vua Trần sẽ từ Thanh Hóa đánh lên. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn lại điều thêm quân dân các lộ, Hải Đông, Vân Trà, ba điểm, tức vùng Đông Triều, Kinh Môn, Kim Thành ngày nay, chọn người khỏe mạnh làm quân tiên phong vượt biển vào Nam. Thế quân lại nổi, được lệnh điều tới, không quân nào là không đến tụ họp. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, tập 45B, 45A. Hết chú thích. Vua Trần rất mừng, trước khi lên đường đem đại quân vào Nam, vua Trần Nhân Tông phấn khởi làm thơ đề ở cuối thuyền: Cối kê cựu sự quân tu ký, hoang ái do tồn thập vạn binh. Cối kê việc cũ người nên nhớ, hoang ái dương còn chục vạn quân. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, tập 45B, 45A. Hết chú thích. Cùng đi với vua Trần còn có Thái sư Trần Quang Khải và một số tướng lĩnh. Việc đạo quân của vua Trần lại từ Hải Đông quay vào Thanh Hóa làm cho giặc hoang mang trước chiến lược của ta. Không dò biết ta sẽ đánh mạnh ở phía nào, từ Hải Đông đánh sang Thăng Long hay từ Thanh Hóa đánh lên Trường Yên, Thiên Trường. Giặc hoàn toàn bị động đối phó trước mọi cuộc điều quân của ta. Ngày Giáp Tuất, mồng 2 tháng 3 âm lịch. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, tập 47B ghi là ngày Giáp Tuất mồng 1, nhưng ngày Giáp Tuất là mồng 2 tháng 3. Hết chú thích. Tức ngày 7 tháng 4 năm 1285, hai vua từ đường thủy chuyển sang đường bộ, đi tới xã Thủy Chú. Chú thích: Chưa rõ xã Thủy Chú ở đâu. Hết chú thích. Lại xuống thuyền ra sông Nam Triệu, tức sông Bạch Đằng, qua biển Đại Bàng, tức qua ven biển ở phía cửa Văn Úc, để vào Thanh Hóa. Đạo quân của vua Trần vào tới Thanh Hóa, bọn giặc Giảo Kỳ, Đường Ngột Đãi vẫn còn loanh quanh đi tìm ở vùng ven biển Bạch Đằng, ven biển Quảng Ninh ngày nay. Ngày Nhâm Ngọ, mùng 10 tháng 3 âm lịch, tức 15 tháng 4 năm 1285, bọn Đường Ngột Đãi, Giảo Kỳ tới nguồn Ba Chẻ. An Nam Chí Lược của Lê Tắc chép việc này, bịa rằng thủy quân của Đường Ngột Đãi vây Thế Tử, chỉ Thượng Hoàng Trần Thánh Tôn ở Ba Chẻ suýt bắt được. Sự thật thì quân ta đã rời Ba Chẻ cùng Trần Thánh Tôn và Trần Nhân Tôn đi vào Thanh Hóa lâu rồi, ít nhất là 8-9 ngày trước đó. Nguyên Sử cũng nhận rằng bọn Đường Ngột Đãi theo ven biển truy đuổi quân của vua Trần nhưng không thấy đâu. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam Truyện, tập 14B. Hết chú thích. Bọn này bắt dân thường để dò hỏi, họ cho biết Thượng Hoàng, Thế Tử chỉ có 4 thuyền, Hưng Đạo Vương và con ông còn 3 thuyền, Thái Sư còn 80 thuyền chạy vào phủ Thanh Hóa. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam Truyện, tập 14B. Hết chú thích. Người dân thường, kể cả binh sĩ, không thể biết rõ số quân, số binh thuyền của từng cánh quân, từng đạo quân, từng tướng lĩnh, nhưng một cuộc chuyển quân lớn từ Bắc vào Nam thì có thể thấy được. Do sự dò hỏi đó, bọn Đường Ngột Đãi biết vua Trần đã vào Thanh Hóa, đành phải về báo cáo thoát hoang, không dám liều lĩnh đưa quân vào Thanh Hóa. Còn toán giặc Lý Hằng thì cho tới những ngày cuối tháng 3 âm lịch vẫn vẩn vơ trên biển, không được việc gì. Nhưng Nguyên Sử phần truyện Lý Hằng đuổi ở biển đánh bại, bắt được 200 thuyền, suýt bắt được Thế Tử. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 129, Lý Hằng truyện. Hết chú thích. Cũng bắt được thuyền, cũng suýt bắt được Thế Tử, giống như An Nam Chí Lược của Lê Tắc viết về chiến công tưởng tượng của bọn Đường Ngột Đãi ở nguồn Ba Chẻ. Sự thật thì cuộc truy kích của cả hai bọn Lý Hằng, Đường Ngột Đãi kéo dài trên biển mấy chục ngày đều không đạt kết quả. Khi chúng biết vua Trần đã vào Thanh Hóa thì không tên nào dám đem quân đuổi theo. Tuy vậy, những cuộc hành quân sụp sạo của giặc cũng làm cho một số tên hèn nhát dao động. Đó là bọn Tôn Thất Trần Văn Lộng, Trần Ích Tắc và bọn quan lại Phạm Cự Địa, Lê Điển, Trịnh Long. Chúng đem cả gia đình thân thuộc ra hàng giặc. Sử không ghi rõ chúng đầu hàng ở đâu, vào lúc nào. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi là Thượng Vị Văn Chiêu Hầu Trần Văn Lộng đầu hàng thoát hoang trước. Sau đó là bọn Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc, bọn Phạm Cự Địa. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, tập 47B. Hết chú thích. An Nam Chí Lược ghi bọn Trần Ích Tắc, Phạm Cự Địa đầu hàng giặc ngày Mậu Tý 16 tháng 3 âm lịch. Ghi chú: An Nam Chí Lược ghi ngày Mậu Tý 15 tháng 3, nhưng Mậu Tý là 16, Đinh Hợi mới là 15. Hết chú thích. Tức ngày 22 tháng 4 năm 1285, Trần Ích Tắc là em khác mẹ của Trần Khánh Tôn. Theo sử cũ, Hắn đầu hàng giặc vì bất mãn do tranh ngôi vua của Trần Thánh Tôn không được. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi rằng Trần Ích Tắc vẫn manh tâm tranh ngôi trưởng. Từng đem thư riêng gửi khách buôn ở Vân Đồn, xin nhà Nguyên đem quân xuống Nam. Ghi chú, sử không ghi rõ việc này. Trần Ích Tắc là con một bà phi, nhưng có thể là sinh trước ngày và hơn tuổi Trần Thánh Tôn. Năm 3 tháng hoặc một vài năm. Trần Thánh Tôn sinh sau, nhưng là con hoàng hậu, tức là con vợ cả, nên được coi là con trưởng, được truyền ngôi vua. Không được coi làm con trưởng để nối ngôi vua, nên Trần Ích Tắc bất mãn. Sử nói, tranh ngôi trưởng có lẽ là như vậy. Hết chú thích. Đến đây, quân Nguyên sang xâm lấn, Ích Tắc đầu hàng để mong được làm vua. Chú thích, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, tập 48A. Hết chú thích. Nhưng dù có một số kẻ đớn hèn đầu hàng giặc, tình thế giữa ta và giặc không có gì thay đổi. Thế của ta vẫn là thế chiến thắng. Con đường thất bại của bọn cướp nước đã được vạch rõ. Bọn bán nước không thể cứu nổi bọn cướp nước. Bọn bán nước đầu hàng giặc vào khoảng nửa đầu tháng 3 âm lịch, thì sang tháng 4 âm lịch, giặc phải nhận rằng quân ta nổi lên rất lớn. Chú thích, Nguyên Văn Loại, Quyển 41, tập 564. Hết chú thích. Mà giặc thì hết sức bị động, lúng túng. Thấy bọn Đường Ngột Đãi, Lý Hằng truy kích không thành công, và toa đô từ Trường Yên báo ra là vua Trần và Thái sư Trần Quang Khải đã có mặt ở Thanh Hóa. Chú thích, Nguyên Sử, Quyển 209, An Nam Truyện, tập 14B. Hết chú thích. Hoắc Hoang và A Lý Hải Nha đành phải lệnh cho toa đô đem quân ở Trường Yên vào Thanh Hóa và cho Ô Mã Nhi đem 1.300 quân cùng 60 thuyền chiến vào giúp sức toa đô. Chú thích, Nguyên Sử, Quyển 209, An Nam Truyện, tập 14B. Hết chú thích. Đồng thời, Hoắc Hoang và A Lý Hải Nhi quyết định cho viên tướng Minh Lý Tích Bang đem một cánh quân đưa mấy tên Việt gian cùng với gia thuộc chúng vượt biên giới sang Yên Kinh, kinh đô nhà Nguyên. Chú thích, Nguyên Sử, Quyển 209, An Nam Truyện, tập 14B. Hết chú thích. Những tên Việt gian đi theo cánh quân của Minh Lý Tích Bang sang Nguyên là bọn Chương Hiến Hầu Trần Kiện, Nghĩa Quốc Hầu, con trai Trần Ích Tắc, và bọn tôn thất khác là Văn Nghĩa Hầu, Trần Tú Hoảng, cùng em hắn là Minh Thành Hầu. Chú thích, Nguyên Sử, Quyển 209, An Nam Truyện, tập 14B. Hết chú thích. Em rể hắn là Chương Hoài Hầu, bố đẻ hắn là Vũ Đạo Hầu. Chú thích, Nguyên Sử, Quyển 13, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 18B. Thêm hai tên này nhưng lại đặt sự việc vào ngày Kỷ Hợi tháng 7, tức sau khi quân Nguyên đã thua chạy về nước. Như thế không hợp lý. Hết chú thích. Không một quyển sử nào nói rõ lý do tại sao giặc đương trong tình thế lúng túng, thiếu quân, lại cho một cánh quân đưa bọn Việt gian sang Nguyên, và cũng không quyển sử nào giải thích tại sao chúng không đưa tên Việt gian đầu sỏ quan trọng nhất là Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc, mà lại chỉ đưa bọn Trần Kiện, Trần Tú Hoảng là những tên trẻ tuổi chúng có thể dùng làm tay sai trên chiến trường Việt Nam. Có lẽ giặc cho đưa mấy tên Việt gian về Triều Nguyên để có cớ xin thêm viện binh và giữ lại tên Việt gian đầu sỏ Trần Ích Tắc, với hy vọng dùng hắn làm con bài để lập ngụy quân, ngụy quyền. Nhưng cánh quân Minh Lý Tích Bang và bọn Việt gian chưa tới biên giới đã bị quân ta cùng các tướng người địa phương là Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Lĩnh và gia tướng của Trần Quốc Tuấn là Nguyễn Địa Lô đánh cho tan tác. Chú thích, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, tập 6. Hết chú thích. Chúng bị quân ta chặn đánh ở Di Lăng. Chú thích, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, tập 6. Hết chú thích. Hoặc trại Ma Lục. Chú thích, An Nam Chí Lược, Quyển 13 và Quyển 19. Hết chú thích. Thuộc khu vực Chi Lăng, tên Việt gian Trần Kiện bị tướng Nguyễn Địa Lô bắn chết ngay trên mình ngựa. Chú thích, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, tập 46B, An Nam Chí Lược, Quyển 19. Hết chú thích. Tên tay chân của hắn là Lê Tắc, phải ôm xác Trần Kiện đặt lên mình ngựa mà chạy. Tới Khâu Ôn, Lê Tắc chôn xác Trần Kiện. Chú thích, An Nam Chí Lược, Quyển 13 và Quyển 19. Hết chú thích. Để chạy thoát thân. Cánh quân Minh Lý Tích Bang bị quân ta giết chết gần một nửa. Đám tàn quân chạy thoát sang bên kia biên giới. Bao nhiêu lương thực, hành lý chúng đem đi đều vào tay quân ta. Chú thích: An Nam Chí Lược, quyển 13 và quyển 19. Hết chú thích. Trần Tú Hoảng chạy theo đám tàn quân sang bên Nguyên. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam Truyện, tập 15A. Hết chú thích. Con trai Trần Ích Tắc, tức Nghĩa Quốc Hầu, không chạy kịp, phải tìm đường quay lại các trại quân Nguyên. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam Truyện, tập 15A. Hết chú thích. Trận đánh này ở Chi Lăng, giặc không nhiều, thắng chưa lớn, nhưng là một đòn trừng trị thích đáng cho bọn Việt gian bán nước, hèn nhát, sợ giặc. Kẻ phải bỏ xác tại trận, kẻ còn sống sót sẽ lê thân, vùi xác bên đất giặc. Thật là nhục nhã. Trận đánh Chi Lăng còn đem lại một kết quả quan trọng nữa là đập tan ý đồ xin viện binh của giặc. Qua ý đồ xin viện binh của giặc và trước những khó khăn nghiêm trọng mà giặc đương gặp phải, ta xác định thời cơ tiến hành phản công, chiến lược để tiêu diệt giặc đã tới.